Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lần đầu cũng như lần cuối trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng là quà tặng trụ trì. Quà tặng trụ trì. Thường chúng ta nghe ai mà tặng cái đó muốn quà, dù nhỏ hay dù ít, dù nhỏ hay là dù lớn, dù ít hay dù nhiều, chúng ta cũng cảm thấy vui, đúng không? Vì bởi vì 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Ông bà mà nói vậy. Câu này chúng tôi nghe từ Thượng Tọa Thích Tổ Nghiêm, Trưởng Ban Hành Pháp Trung Ương tại Hà Nội, là 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Trước đây chúng tôi chưa được nghe. Và khi nghe câu này thì rất là vui. Vì vậy cái vị trụ trì á, thỉnh thoảng cũng nên thưởng những người trong chùa. Bởi vì làm như vậy á, thì cái vị trụ trì sẽ dễ thành công trên cương vị trụ trì. Bởi vì dù cho người ta làm các triệu bạc một ngày, nhưng mà chỉ cần cho tặng cho họ 5-30 ngàn thì họ cũng vui hơn là họ nhận 1 triệu bạc. Mà nếu trong chùa mà người ta vui với mình cũng vui, người ta cũng vui, thì mình làm trụ trì nó dễ hơn. Bài này gọi là quà tặng trụ trì, nó thật khác là kinh nghiệm của vị trụ trì, chia sẻ những cái kinh nghiệm của trụ trì của chúng tôi đến cho chư tôn thiện đức, nhất là những người đang là trụ trì và những người sẽ là trụ trì, hay là người đang là cái ứng cử viên mà kế thừa cái chùa. Thưa quý vị, quà tặng trụ trì đó là những cái lời hướng dẫn đơn giản, mộc mạc, dân gian, dân giả. Nhưng mà những cái lời hướng dẫn này nó giúp cho chúng ta hoàn thành những công việc trụ trì. Tuy nhiên, trước khi nói đến cái quà tặng trụ trì, thì chúng tôi cũng xin nói một điều. Mà cái điều này nó ngược lại với cái chuyện trụ trì. Có một lần Đức Bồ Tát và tiền thân Đức Phật Thích Ca, sau khi làm một công việc Phật sự, một công việc thiện sự, thiện pháp, thì trời Đế Thích mới hiện xuống, nói rằng là tôi cho ông 3 điều ước, 3 điều nguyện. Sau khi ông làm cái thiện sự này rồi, tôi đề nghị ông 3 điều ước hay điều nguyện. Thì Đức Bồ Tát là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Quý vị có thể tham khảo trong Kinh Bổn Sanh. Kinh Bổn Sanh là khoảng trên 500 câu chuyện liên quan tới kiếp trước của Đức Phật. Bộ kinh này đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch sang tiếng Việt Nam. Ở người Anh thì họ cũng đã dịch sang tiếng Việt Nam ở trong tiếng Anh. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu của chúng ta dựa vào bản tiếng Pali, bản tiếng Anh để mà dịch sang tiếng Việt. Vì nào muốn nghiên cứu về kiếp trước của Đức Phật thì đọc Kinh Bổn Sanh. Thì tiền thân Đức Phật Thích Ca với 3 cái điều nguyện sau khi làm cái thiền sử xong. Thứ nhất, điều nguyện thứ nhất là đời sau tôi không làm vua. Đời sau tôi không làm vua. Thứ hai là đời sau tôi không làm người nữ đẹp. Và thứ ba là đời sau tôi nguyện không làm trụ trì. 3 điều nguyện như vậy. Cho nên mình là con của Phật mà, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Like father, like son, like a master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Hay là con nhà tông không giống lông cũng giống chánh, cha của mình là vậy, mình cũng phải làm cha mình. Nếu như mình phải làm trụ trì thì làm trụ trì với tính cách là không làm trụ trì. Nếu gì nào nghe giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã thì sẽ hiểu cái lý này. Làm trụ trì nhưng mà không làm trụ trì thì vẫn được an lạc. còn làm trụ trì mà như là một người làm trụ trì thì khổ đau. Chúng tôi đã nói cái sách nó có chứng, tức là cái gì nghiên cứu thêm trên bổ sanh thì có câu chuyện này và có cái lời nguyện làm vua là không nguyện làm vua rồi đúng không? Làm vua thì tại sao không nguyện làm vua? Vua phải làm vua để xử, mà xử người này bị chém đầu, người kia chém đầu thì sao? Thứ hai là làm người nữ đẹp, người này giành người kia giành đúng không? Rồi đòi máu đổ, máu nhuộm sơn chùa. Nên xin chúc mừng những người nữ không đẹp đang ngồi trong hội trường này. Chúc mừng. Mình đọc câu chuyện này mình cảm thấy an ủi lắm, mình thấy vui. Bởi vì Phật pháp đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta đem lại cho Phật pháp cái niềm hạnh phúc. Phật pháp mang lại cho chúng ta hạnh phúc, chứ không phải chúng ta mang lại cho Phật pháp cái niềm hạnh phúc. Chúng ta đọc câu chuyện này rồi mình thấy mình không có đẹp, mình thấy mình vui. Mình thấy mình không làm vua làm quan, mình thấy mình vui. Và mình thấy mình không làm trụ trì, mình thấy mình đúng ý tưởng của mình tu hành, đúng ý tưởng giải thoát. Vì nếu làm trụ trì á thì nó bận lộn hết chuyện này qua chuyện kia thì không có thể tu được, khó lắm. Lên lên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Làm trụ trì người ta nổi mà mình chìm thì làm chi, đúng không? Lâm giữ của trên danh nghĩa là nói là giữ Phật pháp, giữ đảm bảo, nhưng mà trong bản chất là giữ của, đúng không? Con trăng nọ thiền viên xứ cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Các trụ trì không là trụ trì, cho nên người ta đến chùa để gặp trụ trì, ta đưa tiền trụ trì, ta cúng dường trụ trì, ta khen tặng trụ trì. Trụ trì phải giữ, trụ là ở thì là giữ mà, để bao nhiêu tiền bạc giữ. Mà nếu để trong chùa sợ trộm nó cậy tủ lấy, nó cấm ổ khóa lấy. Chùa tôi vừa rồi nó cấm ổ khóa, cho nên sợ vậy mới mang cái số tiền số vàng đó ra mà gò mã đi chung. Hay ra cả chùa này có cái mấy cái trong câu chuyện này là cái chùa đó có mấy cái mã thì tại chùa Long Thiền này chúng ta cũng nhận cũng có mấy cái phần một. Thì là xem như là cho mới gò mã, và khi chết á thì khi mà vô thường đến mà, đúng không? Sáng còn chiều mất mà, quy sơn cảnh sắc nói vậy. Cho nên là xem như là thay vì nhớ Phật, nhớ Pháp Chất Tăng, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, thì cái vị sư trụ trì này, sư cả này, sư cả là trụ trì, bên Nam Tông gọi là sư cả, tức là trụ trì. Nhớ về Nam Mô Vàng, Nam Mô Pháp. Chết sẽ làm con rắn tại gò mã đó để giữ cái số tài sản. Cho nên là gì nào mà có suy nghĩ làm trụ trì, học cái khóa này có cái giấy chứng nhận, thì sau này mình có cơ hội làm trụ trì thì hãy nghe câu chuyện này, tự quyết định cuộc đời của mình. Nhưng nếu như làm trụ trì mà bất tâm là giống như là nước dính không gòn thì chết, thì khổ đau. Còn nếu mà làm trụ trì với cái cách là với cái tâm là nước dính lá sen thì không khổ đau. Nếu mình dính mắt vô chùa một cách sâu đậm thì cũng giống như là nước dính vô bột, mở ra khó lắm. Còn nếu như mà cái tâm mình là một trì mà với tâm lý là giống như nước dính vào lá sen thì mình không bị dính mắt. Ở đây chúng tôi không có bác bỏ những cái vai trò trụ trì, nhưng mà chúng tôi chỉ nói là làm trụ trì nhưng mà trước không làm trụ trì thì mình sẽ hạnh phúc an lạc đời này đời sau. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh nhàn cảnh vui hơn. Và phiền não tốt lành. Bực bội khó chịu, người này không vừa ý mình, người kia không làm vừa ý mình, mình khổ lắm. Mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em bỏ nhà cửa, người có chồng bỏ chồng, người có vợ bỏ vợ, người có con bỏ con, vào tu, đúng không? Mình bỏ cái nhà nhỏ vô ôm nhà lớn, mình bỏ một hai đứa con của mình vô mình ôm cả một đàn con, bằng một cái tâm dính mắt, thì như vậy mình không được ăn. Trong chuyện Kiều Nguyễn Du có bốn câu mà nói là cái tâm, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc nằm cái tâm chứ phải nằm ở chùa. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là của phúc tinh lỵ quá. Siêu rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Mình làm một tiền mà cái tâm mình không vui, nó cứ đau khổ, nó cứ lo lắng, nó cứ buồn phiền, làm việc chi? Đúng không? Bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh em đi vào đây, cuối cùng mình làm một tiền, một tiền cuối cùng mình khổ. Tại sao mà Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật nguyện không làm tiền gì? Và chúng tôi xin nhắc lại, đừng có hiểu lầm ý tôi là nói đi giảng xong cái gì ngày mai nghỉ hết không làm tiền nữa, không phải. Chết tôi đâu mà thượng trưởng ban thì sự kêu cũng đến chết. Nhưng mà với làm trụ trì mà không làm trụ trì ý gì thì lúc đó mình được an lạc. Cái quan trọng là cho an lạc, cái cho hạnh phúc, cái sự an lạc, chứ không phải là quan trọng là cái trụ trì không trụ trì hay là có chùa không có chùa. Hiện nay tôi được bổ nhiệm với tờ đồng bạc là hai chùa làm trụ trì hai chùa. Còn lịch sử đến hồi Đồng Nai này bổ nhiệm đồng bạc. Còn thêm mấy ngôi chùa mà tôi làm gọi là giống như cái tiệm chủ nữa. Thì trên dưới cũng có 5 ngôi chùa. Mà khi tôi hiểu được cái này rồi á, tôi bị dính mắt, tôi bị khổ. Làm trụ trì giống như là không làm trụ trì. Có nhiều cái chùa nữa đang làm trụ trì. Và nếu như mình nghĩ là mình làm trụ trì mình phải làm cho nó sợ người ta, chê trách rồi sợ người ta xem thường, vâng vâng, cho nên mình phải la hét rồi mình phải cố gắng để mình làm gì đó để làm chưa lòng người ta, vừa lòng những người Phật tử, thì xem như mình thử chôn cuộc đời mình. Dù như giờ mình phải lo trồng cỏ, làm cảnh, làm kiến cho đẹp, đúng không? Mình làm nó mệt rồi, mình bắt thầy tử mình làm, mình không làm thì mình la. Thế này mình đã sẽ trồng cái cây này, chúng trồng như thế này để nó ra hoa nó đẹp, mà trồng nó không đúng ý. Tại sao tôi nhắc cỏ phân mà không bỏ, cho nên tới ngày nữa nó không ra bông, đúng không? Cái bông chánh niệm thì không lo, bông trí tuệ không lo, chỉ lo bông mấy bông phù du vậy thôi, đúng không? Mà phải chỉ lo cái bông đó rồi mà cái tâm nó an lạc thì cũng nên chấp nhận, đúng không? Mà lo cái đó bằng một tâm phiền não thì hai lần phiền não. Lần phiền não nhất là sợ người ta xem thường mình, sợ người ta chê chùa mình. Lần thứ hai là mình phiền não vì người những người trong chùa không làm được ý mình. Có nhiều khi mình sợ những cái không đáng sợ. Mình sợ rằng sáng nay có các Phật tử đến chùa, họ thấy bông nó héo, bông nó không có nở, cảnh chùa nó không đẹp, làm mất uy tín, không sợ vậy. Có nhiều người ở chùa tôi nói sao chùa chưa không có bóng qua nha, thì nó đẹp nên chùa mất uy tín quá, nó có uy tín rồi mất. Tôi nói cần uy tín đó, tôi không cần cái uy tín mà người ta khen, vì cái lời khen mà tiếng cái lời khen á, cái lời khen là cái móc câu, đúng không? Nó móc mình chạy ra lời khen mà mình khổ, mình bỏ cha mẹ em, mình bỏ cha ruột của mình, mẹ ruột của mình, mình vô mình tu, cuối cùng mình săn sóc từng cái bông cái hoa để cho chờ người ta khen. Ai khen? Người nam này, người nữ, người đàn ông và người đàn bà, đúng không? Họ đi chơi chỗ này, du lịch chỗ kia, họ ghé tụi mình xíu, họ khen khen mình, sợ họ là sợ làm sao, đúng không? Tôi nói nó hơi ngược đời, quý vị mới chấp nhận nghe, nghe tôi nói tiếp phần trong này thôi. Có lẽ tôi là cái người giảng hơi một tờ, hay đang giảng khóa bồi dưỡng kỳ, bây giờ mình nói đừng tu trì, đúng không? Nhưng bây giờ thì nó ghét lại và từ Đức Phật. Nghe thấy là thôi bỏ, cái nào xài được thì xài, cái nào xài được thì không. Đừng có nói tới người ta sao thất bổ mình chết luôn. Mình cứ suy nghĩ coi là người ta đến, người ta đi vô ý nhau, đúng không? Thái Lan, Singapore, Đà Lạt, Tàu, nó lo mà ghé mình ta, mà chê mà khen, mình sợ không? Chết rồi. Chứ ngu. Đúng không? Đúng không? Không nên lệ thuộc cái chuyện đó. Nếu mà có thì giờ, nếu mà có cơ sự quan hệ, mình làm. Còn không thì cũng sao. Đừng có nặng cái đó, ý chúng tôi nói đừng có nặng nề cái đó. Nếu mình nặng nề cái đó thì mình khổ rồi. Mình bảo vệ Phật Pháp là gì? Bảo vệ Pháp là bảo vệ chánh niệm, bảo vệ Pháp chánh đạo. Thì rồi học viện thành phố Hồ Chí Minh có thể cái gì là phải phân tích về Pháp chánh đạo và sự ứng dụng Pháp chánh đạo trong đời sống hàng ngày. Bảo vệ Phật Pháp là gì? Bảo vệ chánh pháp là bảo vệ Pháp chánh đạo là con đường giải thoát. Chứ không phải bảo vệ chánh pháp là bảo vệ cái chùa hay là bảo vệ cái tài sản của mình. Có nhiều người gìn giữ cái tài sản của chùa mà tưởng rằng bảo vệ Phật Pháp. Phật Pháp nằm ở đâu? Phật Pháp không phải nằm ở trong những cái cột, những cái nền xi măng, mà Phật Pháp nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Tâm có chánh niệm thì nó có Phật Pháp. Tâm có trí tuệ thì nó có Phật Pháp. Phật Pháp là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bây giờ mình bỏ cả cuộc đời của mình tu mà mình không có chánh định, không có thiền định thì mình đâu có chánh định. Mà không có chánh định thì làm sao mà Phật Pháp có được? Cái vườn hoa thì nó có, nhưng Phật Pháp thì nó không có. Vườn hoa đừng có vô chùa thì có đẹp rất sực rực rỡ, ai cũng khen đó. Nhưng mà hoa tươi nhưng sẽ húa sào, tâm thân tứ đại cõi sao miên tại. Trong cái bài hát một cõi đi về của nhà sĩ Trần Công Sơn có một câu rất hay là gì? Đôi chân ta đi xong còn ở lại, đôi chân ta đi xong còn ở lại. Đôi chân ta đi tức là cái tứ đại tan rã, mà cái nghiệp thì nó còn ở lại theo chúng ta. Cái ngôi chùa thì có thể tan rã, đó là tứ đại thôi, đất nước lửa gió. Nhưng mà cái nghiệp thì mang được. Cái diệt phong mà mình vì phiền não mình la người này, mình hét người kia, tạo nên cái diệt phong đẹp thì nó tan rã. Còn cái nghiệp la hét của mình là nó ở lại, cái nghiệp phiền não mình nó ở lại. Nên mình có nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi, chúng sanh luân hồi. Trong cái dòng luân hồi nó có cái từ tưởng cho đến đó, nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi. Cái phiền não làm cho mình luân hồi. Năm 1995 chúng tôi có giảng một cái bài gọi là pháp trụ trì tại một cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở tỉnh Cần Thơ, bây giờ là thành phố Cần Thơ. Nó có ba cái bằng cái xét sau này họ đã trở thành được khoảng ba cái đĩa CD. Và lúc đó chúng tôi cũng đã nói cái được này rồi, và chúng tôi thấy các vị đó cũng bằng nghiệp lắm. Tôi nói ngược vậy mà các vị họ cũng bằng nghiệp được. Tôi cũng cố gắng tôi nghe lại, không có thời giờ, không có thời giờ để nghe lại cái băng đó, cái đĩa đó để mà làm cái tư liệu thêm để trình bày nha. Khi nào có dịp nè, có gì nếu có duyên gặp được cái đĩa đó thì nghe thêm. Ngày nay mình có thời giờ thì nó giảng lâu lại tới hai buổi lắm, sáng có chiều. Hôm nay mình chỉ còn có 45 phút nữa là chia tay rồi. Như vậy thưa quý vị, cái gì trụ trì trên cái thằng đó là tôi đơn giản cái bài này. Cái thằng này tôi nói cái bài này được hiểu tinh thần đó. Thì cái gì trụ trì phải có cái sự tha thứ. Nếu mà niệm trì mà không có sự tha thứ thì nó khổ, cái gì bị khổ. Chứ không phải cái người mình có tha thứ không có thứ nó khổ, chính cái gì bị nó khổ nếu mình không có tha thứ. Xin mời quý vị đọc cái câu này mà nhớ, những câu mà chúng tôi vừa đọc quý vị nhớ. Thế sau này nếu có làm bài thì chúng tôi sẽ cho, còn không thì không. Xin mời đọc theo. Tha thứ thì thương thác. Đọc theo. Tha thứ thì thương thác. sáng chưa ăn xong tôi đọc. Đọc lớp chưa? Tha thứ thì tôi thắt. Tha thứ thì tôi thắt. Đó. Nếu ai là một trì mà không tha thứ, bây giờ đọc cái câu này lên. Tha thứ thì tôi thắt. Ai tôi thắt? Cái gì chủ trì tôi thắt? Chủ trì tôi thắt. Thanh thản, thông thản. Có năm chữ đây. Nếu mà mở rộng chín chữ đây. Tha thứ thì tương thác, thông thả, thanh thản. Mình làm một trì mà mình không tương thác, mình không thông thả, mình không thanh thản thì làm gì chứ? Đúng không? Tha thứ thì tương thác, chứ không phải tệ tạ. Thầy không nói tệ tạ. Tha thứ thì tương thác, thông thả, thanh thản. Chín chữ đây. Bây giờ trong chùa nó nhiều chuyện lắm. Kinh nghiệm của tôi này, rất là nhiều chuyện. Nhiều cái chuyện của mình không, mình phiền hão lắm. Mà nếu mình không tha thứ á, thì mình mệt. Vậy biết mình buồn, mình giận, mình hờn, có mình ngủ được không? Ngủ được không? Không. Ngủ nữa thì mau già, mau bệnh, mau chết, mau vô hồn. Là sao được chuyện nữa? Nhất là với sư cô, mà không tha thứ á, thì mau dài á. Mà người nữ ta sợ dài. Theo tài liệu của ta cho biết lại á, theo cái điều tra xã hội học á, thì người nữ ta sợ dài. Sợ dài thì sợ, nhưng mà đai nghiến thì đai nghiến. Đai nghiến là phiền não. Đai nghiến dẫn cái già. Buồn phiền dẫn cái già. Má già thì má bệnh, má bệnh mệt chứ. Chứ mình tha thứ thì mình sống đâu. Ở trong chùa của mình á, có nhiều thứ, nhiều loại. Ở trong luật xuất gia của Ngài Hòa Thượng Hộ Tâm, vì sáng lập ra Phật giáo Nam Tông Người Kinh ở tại Việt Nam từ năm 1930 mấy. Thì có dịch lại trong bản Bali có 6 hạng xuất gia. 6 hạng xuất gia. Xuất gia gì đói. Xuất gia gì trốn nợ. Xuất gia vì gom góp tài sản. Xuất gia vì danh vọng. Xuất gia vì giải thoát. Tôi quên một cái. Xuất gia vì trốn đính. Trốn nghi dục. Thì có 6 hạng xuất gia. Như vậy, mình là một kỳ nó mua chùa, nó xuất hiện 6 hạng xuất gia. Nếu mình không tha thứ thì mình khổ. Còn nếu mình tha thứ thì mình ăn. Mà trong chùa của mình nó lại tồn tại 6 xuất gia này. Đúng không? Nên xin đọc câu này. Chị lưu đề phải nhớ câu này. Mà nhớ câu này được thì khỏe. Mà không nhớ câu này thì mệt. Đọc theo. Như vậy một câu nha, tôi nói một câu nha. Các bạn tôi là chỉ có mấy câu thôi. Tôi mang đây là tới cái quà tặng tới 117 món quà. Nhưng mà có lẽ là chỉ tặng cái gì chừng 3-4 câu là hết giờ. Còn lại xin hẹn kiếp sau. Thì đọc theo. Ở đâu cũng có anh hùng. Đọc. Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng thường điên. Đúng không? Khi tôi đọc cái câu này lên thì có một sư, một thầy nó không công bằng. Đổ một chữ thì có công bằng. Đọc lại. Ở đâu cũng có anh hùng. Đọc theo. Quý vị đừng mắc cỡ. Mình đang là học trò, mình cứ là học trò không khỏe. Ai hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, hỏi sư phụ này bao nhiêu tuổi rồi. Dạ em tuổi học trò. Không có tuổi. Còn hỏi bao nhiêu tuổi thì 70. 70 thì sắp lên đường đó. Đúng không? Nhưng mà mình học, mình lọc rồi mình thấy mình sao mình mới vui. Đó là tuổi học trò gì nữa. Tôi đi ngang một trường tiểu học, một trường trung học thì thấy tôi muốn trở thành thành tuổi học trò. Học trò đó. Cái tuổi học trò nó thơ ngay mà nó hồn nhiên mà nó hạnh phúc nhiều hơn. Thế khi mình là tôi đọc cái dọc theo tức là đúng là mình đang làm trò. Cái này ai hỏi mình bao nhiêu tuổi? Dạ em tuổi học trò. Không trả lời được. Cái người Tây Phương mà tới hỏi họ bao nhiêu tuổi hủy mình chết. Nhưng là mấy bà. Cái bà mấy cô. Có lần tôi vô tình tôi hỏi cái cô đó ở Úc về. Hỏi về cô bao nhiêu tuổi rồi. Có bao nhiêu khác không trả lời. Nó mù. Không nên là không có hiểu tại sao trả lời, tại bà này sắp 70 rồi. Ở ngoài coi sửa sạn coi cũng khoảng chừng cũng ngắn, nhưng mà thật sự tin tôi hiểu là 70 rồi. Người ta sợ cho nó 70 thế là mình nhìn thấy tưởng là 40 nhưng thật sự là 70. 7 hay 6 gặp theo cô này, cái này muốn gặp phụ 60 đến 5, thế 70 đến tháng, 80 đến ngày, 90 đến giờ, 100 là khỏi tính. Đúng không? Hiểu không? À, hiểu chưa? 60 đến 5 là năm sau được chưa? 70 đến tháng là tháng sau được chưa? 80 đến ngày là ngày sau được chưa? 90 đến giờ là giờ sau được chưa? 100 thì nó đi lúc nào đi? Tôi đọc cái tài liệu này trong cái quyển tuổi trẻ gọi là chủ nhật của tháng cuối tuần, quyển bìa bìa quyển sách kể một câu chuyện, cuối cùng kết luận câu này, tôi đọc thấy nó hay quá, tôi đưa vô cái bài pháp quà tặng chủ trì. 70 tuổi rồi á mà còn phiền não, mà làm cái giai trò chủ trì mà phiền não thì thôi chết. Thì trở lại cái câu này á, ở đâu có anh hùng, ở đâu cũng có thằng cùng tình yêu, thì khi tôi giảng cái câu này thì có một ông sư ông nói không được gì, thường gọi phải đổi lại một chữ thì con mới chịu, mà nếu không con không chịu. Ông này là ông sư không phải bà sư. Ông nói là đổi sao thì ông nói là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng hùng con điên. Cái này do bên kia gì? Ở đâu cũng có anh hùng đọc. Ở đâu cũng có thằng hùng con điên. Đúng không? Cái thằng hùng nằm đi không được con nằm đâu. Được, phải có. Cho nên khi mình hiểu vậy thì cái tâm nó khẹn. Đúng không? Câu này tôi nghĩ lại chút xíu là mình là đúng vào đầu chuyện. Chùa ta cũng có anh hùng. Đó. Chùa ta cũng có thành hùng thành điên. Đúng không? Chắc chắn vậy. Khi mà tôi nhận người cái người đệ tử vào tu á, mới đậu vô á, mặt mày nhìn khô. Ăn nói nhỏ nhẹ nó đến nó quỳ lại với mình. Nó chấp tay. Mình tưởng chắc cái nhận cái chú này vô chắc sau này là cái người gọi là truyền thừa Phật pháp, gìn giữ đạo pháp. Nó ở được 3 năm nó quậy tới bên luôn. Lúc đầu thì nó vô á thì mình thấy nó liền á. Còn cái đứa mình nhận vô mà nó mở đầu nó có vẻ nó không đàng hoàng thì cái đứa đó nó lại làm được gì? Còn cái đứa mà vô nó có vẻ như đàng hoàng tử tế, cuối cùng á là nó không được gì hết. Còn cái đứa nhận vô mà thấy nó lúc chấp mình nó nghĩa là tư cách nó mình không thích chấp nhận được, mà vì lòng từ bi thôi cha mẹ nó gửi vô vì cha mẹ nó là cái chủ của chùa. À, nếu mà không nhận nó thì bà ông bà này không cúng được. Thế nên mình cũng phải nhận, ngậm người mình nhận, đúng không? Ngậm người mình nhận như rồi á, tưởng nó là nó hư nhưng mà cuối cùng nó được. Lúc đầu mình không quan hiểm nhận, nhưng mình bị ép bởi một cái gia đình thí chủ, vì đó cha mẹ của họ là cái người ủng hộ Phật pháp chùa. Thế giờ mình nói sao không nhận? Mà khi nhận rồi thì nhiều thời gian rồi nó, thì nó có duyên, có căn cho nên nó tu. Mình nói nó nghe. Còn cái đứa mà mới vô mình thấy đàng hoàng tử tế, nó hồi nói nó cũng nghe. Khi nó bảo là nhớ từng mình xuống quán, sao uống cà phê, ngày nào không xuống. Nói được nhiều nghe. Nhưng mà như vậy nếu mình làm gì công ty mà cái tâm mình nó cứ phiền não giải hết người này cái người kia thì mình làm công ty thì nó không được. Cho nên là phải hiểu được cái điều này, cái tâm nó điều gì sẽ được vui, tha thứ. Mà nếu được ở đâu có đường ở đâu có tình cùng tình điên thì mình tha thứ. Đúng không? Mình có câu là 9 người 10 ý, 9 người 10 ý. Không thể nào bắt người ta theo mình được. Còn ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu thấy đắc, bắt tu bắt đắc, người nào tu người đắc. Còn nếu làm gì quá thì mình mới ra hậu đồng lịch sử. Còn bình thường mình phiền não thì cái tâm mình nó đau khổ. Thế ra làm sao mình không cảm được cái gì? Thì qua câu này tôi có nghĩ là câu khác. Câu này là tôi nghĩ ra. Câu trước là tôi đi học, tôi nghe là nó mất. Nghe thầy của giáo nói. Còn câu sau này tôi tự nghĩ ra. Xin tặng vô gì. Mời nghĩ được thêm. Trong ta cũng có anh hùng. Trong ta cũng có lúc hùng lúc điên. Đúng không? Thì bây giờ có làm ý không? Tôi có ép nha, ép vào ép mở cho ai nhớ ép học. Tôi không có ép. Mà nhớ là đây là quà tặng. Quà tặng cho tôi được quyền tặng. Còn nghe nhận hay không là chuyện của gì. Chứ đừng có nói là tôi ép nhận. Không có, tôi không ép nhận. Tặng là cái quyền của tôi. Còn nhận hay không là quyền của gì. Trong ta cũng có anh hùng. Trong ta cũng có lúc cục. Cho nên mình phải thông cảm. Có sự thông cảm. Tụ tiền nếu có sự đồng cảm thì nó nhẹ, tâm lực nó nhẹ, nhẹ nhàng. Còn nếu mà tụ tiền không có sự đồng cảm nó mệt chứ. Đúng không? Mệt mỏi. Tức là tụ tiền mà nếu mà không có sự đồng cảm thì mình rất là mệt mỏi. Thưa quý vị, cho nên cái gì tụ tiền, cái điều quan trọng là cái tâm được ăn lạc. Tâm được an lạc thì mới làm cái giai đoạn tụ trì tốt được. Còn nếu tâm không được an lạc thì không làm cái giai đoạn tụ trì tốt được. Tâm mới được an lạc. Mà muốn tâm được an lạc nó tự nhiên có đâu. Phải hiểu những điều này. Thì tha thứ được, thông cảm được, thì an lạc mới có. Còn nếu không hiểu điều này, mình không tha thứ được. Mình không thông cảm được. Thì mình sẽ không được an lạc. Mà tụ trì mà không được an lạc thì khổ dữ lắm. Nhưng nào bây giờ đọc theo câu này, câu này là cái lời dạy của ngài thiền sư Ajahn người Thái Lan. Thiền sư Ajahn là vị thiền sư nổi tiếng và hiện nay tác phẩm những bài giảng của ngài đã được ghi lại và được dịch sang tiếng Việt Nam. Có nhiều cái bài như là mặt hồ tĩnh lặng, chỉ là một vực cây, tâm tĩnh lặng, vân vân, hay là giác minh. Thì những cái tài liệu của ngài dịch ra đã giúp cho giảng rất giúp cho nhiều người cái ngài thiền sư. Thiền sư là cái người nói những kinh nghiệm của mình. Những lời giảng Đức Phật nói những kinh nghiệm của Đức Phật thông qua giáo lý. Còn thiền sư là những cái người dạy cái kinh nghiệm của các vị thiền sư. Những lời dạy của các vị thiền sư là kinh nghiệm của các vị. Còn giảng sư là nói lại những điều người ta nói. Chúng tôi nhắm nghe học đọc rồi nói lại giống như một cái máy cassette, giống như một cái máy CD, video lặp lại. Còn thiền sư là cái vị mà người ta nói những điều kinh nghiệm của người ta. Đức Phật là nói những kinh nghiệm của người ta. Thì Sư Ajahn Chah này có dạy một câu rất hay. Xin mời quý vị đọc theo. Ngày trước đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Xin đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Rồi tôi thấy tôi gặp nhiều cái gì tôi bị khó chịu. Tôi nghiêm. Tôi thương người. Cái ly này. Thì các bạn cái ly để gì? Mà nếu cái người đệ tử mà để chặt cái chỗ đó thì cái việc nhăn nó rồi. Cái ly không. Cái bình bông tôi để đây. Mà nếu mà người đệ tử ở trong chùa đó mà để được cái bình bông mà chặt chỗ nữa thì cái gì tu trì đó cũng khó chịu. Mà mỗi lần khó chịu là một cái phiền não. Mỗi lần khó chịu là một phiền não. Mà vì tu trì mà một ngày mà cứ chục lần khó chịu vậy thì sao giống như đi buôn mà lỗ vô. Đi buôn mà không có lời. Đi tu mà không có lời. Đi buôn mà lỗ vô. Vì cái lý vô thường đó, vì cái bình bông giả tạo đó mà mình khởi lên cái tâm phiền não. Đúng không? Cái tâm phiền não quan trọng hay là cái ly quan trọng hay là bình bông quan trọng? Thì suy nghĩ đi. Cái ly quan trọng gọi là trong chùa đệ tử làm bể cái ly thì cái gì dù đệ nó tâm bằng được tập luôn. Cái ly quan trọng hay là cái phiền não quan trọng? Mà trong đó nói là đệ tử của mình, nó là người trong chùa của mình, là mũi lại mũi dạy lá chịu đòn. Tức là do mình dạy không kỹ, do cho nên là cái lỗi lầm của mình giáo bất nghiêm sư chi nọ, sư chi nọ, cái nọ này tức là lỗi, giáo bất nghiêm sư chi nọ, đúng là nọ, nọ tức là cái lỗi lầm, có âm là mình đọ, giáo bất nghiêm sư chi đọ. Có nhiều chị không hiểu câu đó, giảng nó thầy dạy mà không kỹ bị đọ, thầy bị đọ, được, có mới gì bị đọ, thầy mà dạy trẻ tử không kỹ thì thầy nó bị đọ, không phải. Khi tôi học ở học kỳ dân hạnh 1988-1992 thì hòa thượng Phúc Sơn nó nghe nó kỹ cái câu này, có nhiều người hiểu lầm đi, dạy học trò không kỹ thì sợ bị đọa, vì sợ bị đọa cho nên cái người thầy nó cứ quấn học trò vào, mà chính quấn học trò nó mới bị đọa, chính quấn học trò nó giáo ra thành quán. Mình có câu là giáo giáo ca dạy cán giáo ra thành quán, đúng không? Chỉ quấn người học trò mới bị đọa. Cứ còn dạy mà không nghiêm là cái lỗi của ông thầy thôi, chứ không phải bị đọa, không mới gì bị đọa. Chi nọ ông thầy của Sơn nói tôi là chi nọ là đức là chính xác, còn làm chi nọ là hiểu lầm, hiểu lầm là đọa, là sợ bị đọa thì tôi quấn được đọa hoài, mà chính quấn được đọa mới bị đọa, chứ không phải là thế là dạy không nghiêm mà bị đọa. Nhiều Việt Nam sao thất bổn, còn lại 30 phút nữa mình từ từ mà nằm muốn quạt. Cho nên cái người đầu tiên phải hiểu, phải hiểu, phải hiểu được rồi có sự thông cảm, và khi lúc đó mình mới điều hành được cái chùa tốt được. Còn lại câu này, câu này gặp rồi không nhớ rồi lắm, không gặp nữa. Cái câu này là cái câu của ông mục sư người Tĩnh Lặng. Ông dạy cái người con ruột của ông mục sư Tĩnh Lặng được quyền có gia đình, quyền có con. Mà khi đọc lên á, và người ta cũng có viết trường pháp trên những cái bản trường pháp là các chùa có treo, trên thoảng có treo. Mà câu này nguyên gốc là câu nói của một sư Tĩnh Lặng dạy cho người con ruột của ông. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười một mình con khóc. Con có sống như thế nào, sống ra sao, để khi nhắm mắt về đời, mọi người khóc một mình con cười. Ôi hay quá. Mình làm trụ trì mà khi mình chết người ta khóc thật sự, người ta thương tiếc thật sự thì cái điều gì cũng thành công được. Còn làm trụ trì mà ta ban vái thì mình chết sớm thì thất bại, đúng không? Cầu nguyện mình chết sớm thì thất bại. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười một mình cũng khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao, để khi nhắm mắt về đời, mọi người khóc một mình cũng cười. Làm gì mình khi mình chết mình quan niệm quá gì, mình đã hoàn thành công việc trụ trì, mình hoàn thành cái gì tu hành của mình, mình không bị quan trái ai, mình không bị ràng buộc cái gì với khu chùa này, thì mình ra đi mình mãn nguyện, mình vui ra đi, chứ không phải như cái gì trụ trì kia chết mà phải tiếc tiền của chết thành con rắn trong ngõ mãi. Rồi mọi người khóc, ta tiếc mình, ta thương mình, ta lo cho mình, ta thương mình, ta tiếc mình, vì mình là bóng mát, khi mình ra đi như vậy thì cái bóng mát mình mất rồi, cho người ta tiếc và thương. Nếu mà làm trụ trì được như vậy thì trong cửa Việt Nam cũng có câu là xong có khúc người có lúc, trong chùa mình cũng vậy, người ta cũng có khi lúc này lúc khác, mà chứ không phải là mình muốn mà được, đừng mong muốn thay đổi bóng mát người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình, và khi thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì mình sẽ được an lạc, mình cảm hóa được. Cho nên cái gì trụ trì phải thường xuyên quan sát cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình. Ở trong Bali, trong kinh Bali gọi là Citta Passi, niệm tâm. Niệm tâm tức là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Nếu mình quan sát cái tâm, mình nhìn cái tâm mà mình cảm thấy cái tâm mình được an lạc, không bất thiện, không phiền não thì đúng. Cái nghiệp mình là nghiệp trắng thì đúng. Còn nếu mình là nghiệp đen là cũng thi, mà toàn là nghiệp đen thôi, nghiệp phiền não thì nguy hiểm. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Chuyện Kiều Nguyễn Du có câu nổi tiếng là gì? Đã mang lấy nghiệp nghiệp thân, cũng đừng trách lẫm từ gần từ xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới vượt qua chúng ta. Tâm nó quan trọng lắm. Nếu làm trụ trì mà mất cái tâm mình cũng như không, có cái xác mà có cái hồn. Mà tâm đó là tâm chánh niệm, tâm là tâm từ bi hỷ xả. Làm bồ đề không có tâm từ thì đâu có làm thêm chứ, thì nào biết. Tâm từ là gì? Tâm từ là tâm mát mẻ với tất cả chúng sanh, mết ta chúng ta là tâm từ. Tâm từ là tâm thương tất cả chúng sanh. Mình làm bồ đề mà không có tâm từ thì mình cũng thương tất cả những người trong chùa, thì mình không làm được gì. Làm được bồ đề nhưng mà bị sao rồi? Cái tâm phiền não thì đi lên được. Còn nếu làm bồ đề mà có cái tâm từ như vậy thì mới được ăn ổn. Tiếp này chứ sao? Tâm từ cũng giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian, ánh sáng này tỏ đều hết, không phải tỏ xuống người này mà không tỏ xuống người kia, không phải tỏ xuống ở tại biên hòa mà không tỏ xuống Đông Thành, hay là tỏ xuống Nhân Trạch tỏ đều hết. Mình làm một trì mà mình không thương hết tất cả những người trong chùa, mình chỉ thương một số người thôi, thì mình làm trì đó nó không hoàn thành nhiệm vụ. Có nhiều khi mình làm trì mình thấy cái đứa này nó tới nó lễ phép cho mình, rồi nó lo lắng cho mình thì mình chỉ thương thôi. Còn nước kia thì trời đánh thì ta chắc cũng thương nổi được. Nhưng mà cái người làm trì phải có tâm từ, nó tỏa xuống hết tất cả ánh sáng này, nó tỏa xuống trần gian đều hết. Thì đồng cái lòng từ bi cũng vậy, cái lòng tâm từ nó cũng phải mát mẻ. Gọi là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Cái người làm trụ trì thương đều hết mới được. Có gì trụ trì bị Phật tử thương ở đây vậy? Tại cái tình thương mình nó không đều, cái lòng từ của mình cũng không có đều, cho nên là Phật tử nó có một cái sự phân biệt, sau đó nó thương chịu mình. Và cuối cùng ban đại sự tính hội phải rút trụ trì cái gì, nên có trường hợp do cái đối xử của vị trụ trì nó không đúng như chánh pháp, y như pháp, cho nên cái gì trụ đó thất bại. Còn nếu cái trụ trì này mà có cái vị trí quan trọng, có cái gốc rễ nên là mạnh mẽ thì không có Phật tử không có chuyển đi được, nhưng mà mình không điều hành được, có mình cũng như không. Thì cái gì trụ trì này có tâm từ, tâm bi. Tâm bi là tâm thương xót chúng sanh đau khổ. Tâm hỷ là tâm quan hỷ với những người được thành đạt, được hạnh phúc. Tâm xả là không có chấp. Thậm chí như mình ở trong chùa về điều trì, thỉnh thoảng cũng xin lỗi cái người trong chúng, nếu mình cảm thấy sai. Có khi mình nói câu nói vô tình, nhưng mà làm xúc phạm người ta, người ta giận hơn mình, thì mình phải tìm hiểu tại sao vậy. Rồi mình có khi mình phải hạ mình khiêm tốt, mình xin lỗi, thì may ra nó chậm quá. Còn nếu không thì nó còn cả. Ở trong triết học nó có vậy, có ba cái mâu thuẫn, xin lỗi hai mâu thuẫn. Mâu thuẫn thứ nhất là mâu thuẫn nội bộ, thứ hai là mâu thuẫn đâu khác. Mâu thuẫn nội bộ tức là trong chùa, nếu mình là người trụ trì, mình là người trên đường trước, mà chỉ mâu thuẫn nội bộ với một những người trong chúng trong chùa, thì mâu thuẫn nội bộ tức là tôi làm cái gì đó ta phiền lòng là thôi. Còn nếu như mà mình không triệt tiêu cái mâu thuẫn nội bộ này, mà mình lại quan trái, và cái mâu thuẫn nội bộ này nó phát triển lên, nó thành cao lên, thì cái mâu thuẫn nội bộ này nó chuyển thành mâu thuẫn đối khác. Mâu thuẫn đối khác tức là một khắc phục còn. Một là ông còn, hai là tôi. Và mâu thuẫn đối khác người ta có thể hại mình. Còn mâu thuẫn nội bộ thì người ta giận mình không? Còn mâu thuẫn đối khác người ta hại mình. Mà một nhiều điều mà trong chùa để nó sanh ra cái mâu thuẫn đối khác thì thất bại rồi. Cũng giống như Phật tử trước đây người ta mời mình về làm một việc dù đó, rồi trong quá trình điều hành mình làm cái người ta buồn phiền, đó là buồn nội bộ. Nhưng mà khi mà họ đã ra mặt chống đối mình, một là ông làm một việc đây, hai là ông phải đi, chúng tôi phải đi, và ông làm một việc tôi phải đi, chúng tôi phải đi, hoặc là chúng tôi ông phải đi để chúng tôi thành gì khác, thì cái mâu thuẫn đó mà thành mâu thuẫn tốt khác. Thì cái gì trong đề phải biết triệt tiêu mâu thuẫn, cái mâu thuẫn nội bộ sẽ sanh lên rồi phải triệt tiêu được, đừng có để cho nó sống dai và nó thành mâu thuẫn tốt khác. Thì cái đó là mình phải dùng cái lời dạy của Phật, dùng pháp Phật ấy mà triệt tiêu thôi, chứ không thể dùng cái điều dùng cái từ vi hỷ xả, dùng cái tâm nghĩa là bao la rộng lớn khoan dung quảng đại của mình để mà thay đổi tình thế. nghĩ rằng là cái đền tặng cho tôi công tác gì dục gì. Tôi nói là tôi ông Lê Kinh, Lê Kinh ở trên nước Nga. Hồi nãy tôi dẫn chứng câu nói của một sư như là bây giờ tôi nói đến câu nói của ông Lê Kinh, tôi thấy là câu này tôi học ở trường học, tôi thấy hay, cho nên tôi xin đặt được. Tôi xin gọi là nói cho người nghe. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Tôi nói quá hay. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Vì công ty cũng có nhiệt tình đi mà thiếu trí tuệ thì nhiều khi thành phá hoại. Chứ không phải là tốt rồi. Có những cái mà mình thấy mình nhiệt tình, mình đúng. Nhưng mà nhiệt tình này nó không có, nó thiếu trí tuệ. Cho nên cái sự nhiệt tình này nó dẫn đến kết quả không tốt. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thì không tốt. Cái gì đầu tiên tỉnh toán, nói tỉnh toán là thường xuyên phải có nụ cười, đúng không? Ở đây không biết có gì làm đầu tiên chưa, chắc chưa quá ha. Đa số là chuẩn bị đầu tiên thôi, tính chuyện là đầu tiên nên phải ráng học cái khóa này, có giấy tờ này kia mới muốn đầu tiên mới dễ. Sau này là nhớ cái lời hướng dẫn của tôi hôm nay là vì đầu tiên phải có cái nụ cười. Thì ông bà có dạy nè, một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ, đúng. Một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ. Mà biết nào tôi đem nụ cười thì sẽ đi làm chết sớm rồi. Cho nên cái việc đầu tiên là phải có cái nụ cười. Nụ cười là có sự tha thứ, nụ cười là có sự quan nghĩ. Mình tha thứ mới cười được, đúng không? Đúng không vậy? Mình không tha thứ không cười. Ở trong trường mà nhiều điều mà nó cười được tại là có thể là cắn gì đó ít cười, nhưng có thể là cái gì đó bị phiền não rồi không tha thứ được, cho nên cái gì đó không cười. Câu này tôi dẫn lại cái lời dạy của thiền sư Đức Hạnh: lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà xong. Cái nhiều điều cũng phải có dừng lại thở, dừng lại phải chánh niệm cho nên thở. Và khi chánh niệm tôi thở thì cái diệu điện mới làm chủ mình, có chánh niệm. Chánh niệm có mặt khi nào chúng ta chú tâm vào niệm. Còn nếu chúng ta không chú tâm vào niệm, chúng ta không có chánh niệm. Mà đề mục mà chúng ta cần chú tâm đó là cái hơi thở. Cũng xin phát tin mừng cho vị Đức Phật ngày đắc đạo, các quả giúp cụ đề là do chú tâm hơi thở. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà xong. Nếu mình đang có công việc gì trong chùa, mình đang dẫn những người trong chùa không làm theo ý mình, nhưng mình còn tiếp tục dẫn nữa thì mình khổ. Nhưng mình dừng lại, mình thở thì mình làm phúc. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai: lời qua tiếng lại có ích chi đâu, sao không dừng lại kẻ hố thành sông. Nếu trong chùa mình không dừng lại mà để cái mâu thuẫn nội bộ nó nâng thành mâu thuẫn nó khác thì cái hố nó càng sâu sâu, càng sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm sâu. Lời qua mình lời qua tiếng lại cho ban hộ tự, những người Phật tử, những người trong chùa, những môn đệ trong chùa có nhiều kêu là trụ trì, mà chùa này là chùa của sư phụ, mà sư phụ thì có nhiều đệ tử, cho nên là việc có sư huynh, có sư đệ, chứ không phải là chùa này hoàn toàn là tất cả đệ tử của mình, tất cả đệ tử của mình là nó thuận lợi rồi. Nhưng mà những cái người này nó lại là có khi là có đệ tử của mình, nó là sư huynh của mình, là sư đệ của mình. Rồi nếu mình lời qua tiếng lại thì kẻ hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Câu ba này là bảo mình cười. Lời qua tiếng lại ở trong trường mình chẳng ai đó, mình buồn ai đó, mình cười nổi không gì, cười nổi không, hố mắt nhìn nhau thì sao? Bốn mắt nhìn nhau không chào, bốn mắt nhìn nhau không chào mà học, bằng mắt không bằng lòng, bằng mắt không lòng. Mình còn 10 phút nữa để kết thúc bài giảng, chúng tôi chơi kết thúc 9:05 để cho hòa thượng nơi còn giảng. Lời qua tiếng lại cho ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Tôi chỉ phải có Theo tu nỗ lực tu gì? Vì muốn tìm nó muốn nổi là phải tu. Thì học đơn giản. Muốn chìm thì không có tu. Mà đây là cách để mình tu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu sao không dừng lại. Thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết thì có ích đi đâu sao không dừng lại. Kẹo hố thêm sâu. Đó là câu thứ hai. Lời qua tiếng lại có ích đi đâu sao không dừng lại, kẹo hố thêm sâu. Câu thứ ba, lời qua tiếng lại giải quyết đi đâu sao không dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. Mỉm cười nhìn nhau. Điều này tỉnh thoảng cũng phải im lặng. Im lặng. Chứ không phải nói nhiều mà nó có tác dụng được. Im lặng. Mình có câu tục ngữ là gì? Im lặng là vàng. Đúng không? Nói đàng hoàng là học sàng kim cương. Im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là học sàng kim cương. Mình làm một trì mà cũng chùa mình nói ra mà làm cho người ta khổ. Thì làm gì chứ? Đúng. Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa được nhau. Có nhiều gì tu trì á, vậy một cái bệnh rất nặng. Cứ nghĩ là chùa của mình. Chùa có Phật Pháp, chùa có Tam Bảo. Mà cứ nghĩ là chùa của mình. Chứ người ta làm sai ý mình thì mình giận hờn, trách móc. Thì nghĩ nó là chùa của tôi. Còn nếu mình nghĩ nó là chùa của chung, thì người ta có lỡ. Làm sai thì mình cũng giận, không buồn. Mình chỉ sửa thôi, mình chỉ nhắc, mình sửa thôi. Còn cái mình giận buồn tức là mình nghĩ là chùa của mình. Thế mình giận buồn. Nên cái việc gì có thể nghĩ là đây là chùa của tôi. Đây là chùa của Phật, chùa của Tam Bảo. Thì nghĩ như vậy tâm mình không phiền não. Mà nghĩ chùa của tôi là phiền não biết không. Mà tôi làm một trì tôi suy nghĩ vậy. Giờ vậy tôi thấy tôi có mệt nhiều. Nên nói chùa của tôi. Mà nghĩ chùa của tôi thì tôi sợ tôi mất uy tín. Tôi sợ là cái làm hư chuyện. Không có. Thì người ta làm hứa thì người ta chỉ thích gì. Ông tôi đắc bà, tôi bảo đắc ai, tôi đắc bất tuổi. Uy tín. Cái pháp này tôi không có. Uy tín nhiều ở đâu đây mà có. Tôi suy nghĩ. Tôi nói nằm ngược chứ. Cái pháp này tôi không có. Thì uy tín nhiều ở đâu đây mà có. Cái uy tín là một cái hảo quyền. Nó dựa vào một cái không có. Rồi mình tưởng mình sẽ mất uy tín. Mình sợ mình mất cái tâm thì mình sợ cho mất uy tín tôi sợ. Mình sợ mất cái tâm thiện, mình sợ mất cái tâm an lạc, mình sợ mất cái tâm chánh niệm, sợ mất cái biết trời thì nó đáng sợ. Còn sợ mất uy tín là đừng sợ. Nếu mình sợ mất uy tín thì mình khổ biết không? Còn khi mình sợ mất cái tâm chánh niệm, mình sợ mất cái tâm trí tuệ thì đó mình được hạnh phúc, mình tự nhắc. Cho nên đừng làm gì phải nói những lời nói mà người ta nghe ta mát mẻ, người ta quan nghĩ thì mình nói. Còn nếu mình nói mà người ta đau khổ thì không nên. Ai làm, ai nói mình đau khổ mình chịu không? Mà sao mình nói cho người đau khổ? Lấy tư cách là tu trì. Thì khi mình nói vậy tự nhiên tâm mình nó được khác mẹ quan nghĩ và người khác ta cũng quan nghĩ với mình. Vì nào là một trì mà được nhiều người ủng hộ quan nghĩ thì thành công. Được 5-50% người trong chùa hoặc người Phật tử ủng hộ thì là cũng thành công được. Còn nếu mà trên 5% của người ta không quan nghĩ với mình bằng mặt bằng lòng thì là mình thất bại. Câu đề xin nhớ câu này của thiền sĩ Atencha luôn. Xin mời đọc theo. Tôi đọc chút cho thở ngủ. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng cũng nói nhiều. Ai nghe câu này hay. Cái nói nhiều phiền não nhiều. Mà phiền não nhiều thì cũng nói nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não. Nó tăng theo cấp số nhân mà nó tăng theo cấp số trọng và cấp số nhân, nó tỷ lệ thuận với nhau. Là nói nhiều thì phiền não nhiều, mà phiền não nhiều thì nói nhiều. Đừng biết người càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho nên nhiều tiền cũng phải ít nói lại, không nên nói nhiều. Đọc theo câu này hay không? Quả báo ăn cháo gãy răng. Đọc lớn quả báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy giũa, xỉa răng gãy chày. Nói bụng rồi. Còn có 3 phút cùng vô thôi. Quả báo ăn cháo gãy răng. Ăn cơm gãy giũa, xỉa răng gãy chày. Nói nhiều gãy răng đó nè. Chủ trì mà nói nhiều rồi còn gãy răng. Bà hóc. Nói một năm thì nào hóc. Mà sao không gãy răng có thiệt lạ. Nói một năm sân si. Mà không gãy răng có thiệt lạ. Đúng không? Yên lặng là gì? Một vị chủ trì mà muốn cho những ngôi chùa khác, những vị chủ trì khác, người ta quan nghĩ với mình thì cũng phải biết cách để làm cho người ta quan nghĩ. Chứ khi kết thúc thì chúng tôi kể cho chị nghe câu chuyện bảo vệ cái răng. Vị chủ trì mà không muốn bị gãy răng thì nghe câu chuyện này. Vì nghe hay là chuông nó đánh rồi. Giờ không bị cái răng nhưng thấy nghe nữa không? Câu chuyện tôi đọc ở trong cái tờ báo của tuổi trẻ cuối tuần. Tuổi trẻ cái Nhật, cuối tuần là tờ sắp. Cảm vào kể câu chuyện thấy hay quá. Thế là áp dụng được. Câu chuyện mang tên là coi chừng gãy răng. Có bác sĩ nha khoa, ông mời 100 người đến, ông thuyết trình. Ông thuyết trình thì ông nói hôm nay tôi xin mời các ông các bà đến đây để tôi xin thuyết trình về đề tài có anh kêu một cái anh bảo vậy nè. Khi ông làm thơ mời, ông mời tới thì ông có phát cho mỗi người một kem đánh răng, một bàn đánh răng khuyến mãi. Rồi một lúc ông là ông khuyến khích người ta đến cái phòng mặt của ông, phòng nha khoa của ông để mà khám răng. Thì các ông các bà muốn cho cái răng mình nó trắng, nó đẹp, nó khỏe và nó không bị gãy thì tôi đề nghị có ba phương pháp. Thứ nhất là đánh răng mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khi ăn và sau khi thức dậy. Quý vị có làm không? Có không? Vậy nào mà thiếu bằng cái đánh răng gì đó thì nó tượng tọa và hiện đi thành con. Mỗi ngày phải đánh. Thứ hai là quý vị nhớ 6 tháng đến phòng mạch của tôi, tức là các bác sĩ mà khám răng một lần. 6 tháng thì khám răng một lần. Khi tôi giảng cái bài này ở một chỗ khác tôi hỏi, tôi có nhiều người vậy ạ, 6 năm còn chưa đi. Mà nguyên tắc là 6 tháng thì khám răng một lần. Đừng có tiếp tiền. Tiền là cuối cùng nó cũng đổ nón ra đi. Nên mình sẽ đi khám răng để răng mình nó khỏe, tụng kinh nó tốt. 6 tháng đi khám răng lần, có nhiều người nói lúc tôi giảng mà ở ngoài Phú Yên có bà già, nó nói con 60 năm rồi, 60 tuổi rồi, 60 năm rồi con chưa đi khám răng lần nào. Con tính là để con khám một lần chót, con đi lên được luôn. Điều thứ ba vô cùng quan trọng, cái ông bác sĩ nhà khoa này ông nói, cho tôi nói nha. Mấy ông cái bà là bao nhiêu phước, đừng có xíu chuyện khác. Vì xíu chuyện khác tôi vẫn gãy răng. Nhớ bác sĩ này cũng dặn mà làm công ty cũng có chưa, đừng có xíu chuyện chùa của ta. Mình xíu chùa ta cũng gãy răng. Gọi là đem cúng dường thì được. Cúng dường mình quan nghĩ mình là con quan thì được. Làm phước dẫn Phật tử đó cúng dường được. Chứ đừng có xíu chuyện của ta, xíu chuyện chùa của người khác. Mình xíu chuyện chùa người khác á, với tâm không quan nghĩ, tâm phiền não, mình mất đồng minh, mất cái người đồng minh. Và nếu một điều đó là thuộc cái dạng là tám thấm người hai lại là mất mình cái thằng. Thì có những người á, thì biết không? Mình xin nói một phút cuối cùng. Là khi mình sanh ra đây á, mình từ đâu đến đây? Từ quả hạnh đến đây. Có người từ chư thiên xuống. Có nhiều ông tù tì á, mặt mày á, như thương sinh vậy, ăn nói nhỏ nhẹ. Có những ông trụ trì á, mặt mày bận rộn. Thì tôi hỏi ông trụ trì kia ở đâu chút? Dạ, em chưa thiên xuống. Ông trụ trì đó từ chưa thiên xuống. Ông trụ trì này hở chút là ăn, hở chút là giận, hở chút là càng làm việc. Ông đâu tới? Dạ, địa ngục mới lên. Đúng không? Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Thế mình có chừng, chứ cái xíu chuyện của chùa kia, mà chùa đó, chùa này đó là tánh nó nóng nảy sẵn rồi, thì tiền kiếp ổng luôn. Nó vậy đâu, là không có được chơi. Rồi là ổng đi, ổng tìm cách nào, ổng sẽ hại. Cho nên không nên xíu chuyện này. Xin kết thúc cái bài giảng. Kính thưa bạch chư tôn thiền đức trong ban chức sự trường hạ, kính thưa chư tôn đức thanh ni trong hòa chư đức hạ tại ban chức sự tỉnh hồ chợ Đồng Nai, chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu đến đảm trách bài giảng hai buổi, tuy nhiên một buổi chúng tôi quên, một lần nữa xin quý vị cũng tha lỗi cho. Giờ hôm nay thì có 60 phút để tâm sự cùng quý vị. Những lời tâm sự này giống như là một cái lời chia sẻ kinh nghiệm từ thôi, nó không phải là cái bài giảng gì nó gồ ghề hoặc cái hoành tráng mà nó lớn lao lắm. Mong quý vị những cái điều nào cần nghe được mà chấp nhận được thì giữ lại, còn nếu mà không giữ được thì trả lại cho tôi mang đi chỗ khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cầu chúc chư tôn thiền đức các ban thích sĩ đường hạ cùng chư tôn thiền đức tăng ni trong mùa tôi biết hạ được pháp thể kinh năng thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Theo con như lai con lành.